This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà, ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, chương trình Trong nhà, ngoài ngõ như thường lệ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ trên làn sóng 1160M. Và trong chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160M, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào chú. Thì mấy hôm nay công việc thị trưởng của chú có gì đặc biệt không thưa chú?
Rất là bận rộn, tại vì trong thời gian tranh cử đó, nhiều kỳ này đặc biệt có một người nam, một người nữ ra tranh chức thị trưởng. Tuy biết rằng họ không phải là đối thủ của mình, nhưng mà ở đời không nên khinh địch Dũng Nghiêm. Do đó mình phải làm hết lòng của mình. Thắng thua chuyện của trời. Ok. Do đó rất là bận rộn, ngoài chuyện thành phố, chuyện này rồi có chuyện đi họp, chuyện chẳng hạn như cuối tuần này có một cái cộng đồng người Lào, họ có một cái party họ mời mình đến. Thì chú có hỏi là lý do tại sao mời nó, tại vì ông là Á Đông, tôi phải hãnh diện có người thị trưởng Á Đông chứ. Thì đã mời ông đến để có mặt để chúng tôi được cái danh dự đó, thì đó là những câu nói làm cho mình rất là cảm động đó Dũng Nghiêm.
Yeah.
Những cộng đồng bạn, và nhiều khi cộng đồng của mình có nhiều người lại có vẻ giống như gần quá rồi nó hơi lợn đi Dũng Nghiêm, thấy không?
Yeah.
Yeah. Giới thiệu cũng không đúng tai trò, giống như có một buổi chú đường đi lại giới thiệu xin lỗi còn Trương Minh Ẩn ở đây nữa, chú cũng chẳng thèm đứng lên thì thôi kệ. Ai muốn giới thiệu gì giới thiệu đó chú không quan trọng, nhưng mà chỗ nào mà làm chú cảm thấy rằng là có vẻ không được sự tôn trọng của một người dân cử thì chú sẽ không đi vậy thôi. Tại vì đi nhiều quá đâm ra người ta coi thường mình lắm đó, Dũng ơi.
Dạ. Yeah.
Chứ không phải bên đất Mỹ, mình đi càng nhiều người ta càng thích, người ta tôn trọng mình. Thì đây là cái tâm sự thôi. Rồi trong tuần qua thì chú hiện tại bây giờ cái điện thoại mà chú trả lời là cái cuối cùng của chú trả lời ngày 15 tháng Giêng. Mà giờ gần tới hết tháng 3 rồi. Nó nhiều đến độ như vậy đó Dũng Nghiêm. Và chẳng hạn như nói đồng bào đừng có text message. Đồng bào vẫn gửi text message, đồng bào vẫn gửi lời nhắn. Đó là chưa kể đó nha. Bây giờ chú trả lời cái cuối cùng đó là 15 Tây tháng Giêng 2023, còn message rồi thêm text nữa, thành ra hầu như là overflow, chú không có thể text ra được. Nhưng mà chú đã hứa rồi, quý vị text tôi, quý vị gọi tôi sẽ trả lời lại, nhưng mà rất là chậm. Trong từ rồi có câu hỏi là của chú, sau khi nghe cái điện thoại chú có nói chuyện, thì có một người hỏi câu là cái người hàng xóm đó, có hai con chó mà nó dữ quá, tôi ra nó rượt, thì lúc đó nếu tôi có súng bắn được không? Ví dụ như cái câu hỏi rất dễ dàng, tại hai con chó này có thể làm khi nào mà con vật hay con người mà có thể làm cho mình bị trọng thương, trọng thương tức là bị thương nặng đó, hoặc có thể chết, mình có quyền dùng vũ khí, thì hai con chó này mà nó xé mình ra, mình có thể chết không? Dạ. Nó có thể tạo ra thương tích nặng không? Dạ. Mình có quyền dùng vũ khí. Ok, quý vị đừng có sợ cái chuyện ra tòa, sợ cái chuyện an toàn. Nhưng mà ví dụ như quý vị ra ngoài đường thấy hai con pitbull nó dữ hơn cọp đó, còn hoa thì quý vị dùng cái đó. Còn nếu quý vị thấy hai con chì quá hoa hoặc là phú đồ nhỏ nhỏ đó, rồi nó rượt theo quý vị xách súng ra mà quý vị bắn nó, thì cái chuyện đó là toàn bộ khó nuốt à, phải không Dũng em?
Dạ.
Dạ, thành ra mình phải coi cái đối tượng của mình là cái vật nguy hiểm và không nguy hiểm. Ví dụ những có những con chó nó cao hơn mình, con Rick Dan đó, nó cao tới đứng lên ngay cả năm cái là luôn cái đầu là 5'4" đó Dũng em.
Yeah.
Đó là chưa kể nó chồm lên tới 7'+. Thành ra những con chó đó mình thấy nó là hết hồn giống như ngựa con vậy. Thì nếu mà chạy lại tấn công chú thì chú bắn liền ngay tại chỗ nói. Thấy không? Nhưng mà mình đừng có khiêu khích, hoặc là mình đừng có, khi mà quý vị á đã dùng súng rồi á, dù con người hay con vật cũng vậy, một khi đã nằm xuống rồi quý vị đừng có tiếp tục cầm lốt thêm đạn bắn bắn giống như kiểu là vừa cười vừa bắn, cái đó được đưa quý vị lên trouble rồi, phải không? Do đó quý vị làm cái gì á, phải make sense, common sense, chứ không phải là mình muốn làm gì làm cái nước Mỹ. Chẳng hạn có cậu đó kỳ đó đập cái con mà possum đó, người Việt Nam mình đó, đi con possum nó rượt ông ta đập thì con possum nó đã nằm quẹo rồi, thì có người quay cái video á thì ông ta tiếp tục đập rồi kiểu mà đập nát đầu hết rồi thảy xuống sông rồi đó. Cái đó quý vị sẽ gặp trouble, nó gọi là cruel animal, tức là hành hạ súc vật. Thì thay vì á, mình làm đúng mà cuối cùng mình tiếp tục mình làm những cái hành động dư thừa đó thì trở thành là dư. Ok. Thì lâu lâu thì Dũng em biết tôi có nhắc nhở đồng bào thế này. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đó, là chương trình để giúp quý vị ý kiến mà thôi, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý của quý vị. Và quý vị á, phải dùng những cái tin tức mà tôi gửi đến quý vị để quý vị biết là phải nên làm gì. Nhưng mà khi quý vị mà gặp những cái vụ án mà quý vị cần phải ra tòa đó, thì quý vị có thể hỏi tôi là phải làm thế nào, tôi chỉ dẫn. Nhưng mà quý vị nên mướn một luật sư, tại vì những luật sư này họ rành rẽ hơn trong vấn đề ra tòa để cãi vã như thế nào, chứ không phải nói ông Ẩn nói câu này, ông Ẩn nói câu kia, hay Dũng Nghiêm nói này kia. Không phải, đây là chương trình để giúp đỡ ý kiến cho quý vị, chứ không phải là trung tâm giải quyết pháp lý đó. Thì thỉnh thoảng 3 tháng nhắc lại là để quý vị biết là như thế nào. Ok, cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ. Như lời chú tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn nói đó, thưa quý vị, thì những câu hỏi mà quý vị gửi cho chú qua số điện thoại riêng á, thì tại vì chú rất là bận cho nên cho đến giờ chú vẫn chưa thể nào trả lời hết những câu hỏi của quý vị. Thay vì đó thì quý vị có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài Sài Gòn Dallas là 214-732-5735, 214-732-5735, thì để những chương trình sau thì Dũng Nghiêm có thể đặt câu hỏi với chú và chú trả lời những chương trình sau cho quý vị nha. Còn nếu mà ngay bây giờ thì quý vị ngay với thời lượng bằng 1 tiếng đồng hồ từ 2 giờ cho đến 3 giờ mỗi chiều thứ năm hàng tuần, quý vị gọi ngay vào bây giờ thì tiến sĩ thị trưởng Ẩn giải đáp ngay trên đài cho quý vị, và những quý vị đang theo dõi chương trình cũng có thể nghe, và tại vì những đó là những thông tin cũng rất là cần thiết cho quý vị nha. Và Dũng Nghiêm cũng xin nhắc lại với quý vị là những câu hỏi mà quý vị gửi hỏi và hỏi cho chú tiến sĩ thị trưởng Ẩn thì chú chỉ tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị với kinh nghiệm là do chú đã từng là trên 32 năm làm cảnh sát và biện lý tòa và bây giờ là thị trưởng. Cho nên chú chỉ tư vấn tham khảo và giúp ý kiến thôi nha quý vị. Quý vị chứ không phải chú tư vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Dũng Nghiêm xin nhắc lại một lần nữa. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin nhắc lại 214-341-5943. 214-341-5943 cho những câu hỏi của quý vị về những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ. Thưa chú thì Dũng Nghiêm có một câu, cho phép Dũng Nghiêm đón một vị thính giả trên đường dây ạ.
Yeah, okay.
Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào ạ.
Chào anh Dũng Nghiêm.
Dạ chào chị. Xin chị cho biết quý danh.
Dạ rồi á. Dạ em tên là Thanh.
Dạ.
Em có nhận được một. Dạ chào chú. Em có nghe trên đài Kinh tế Thị trường của anh Tiến Dũng nói là năm nay là những người mà nhận được những cái trợ cấp chính phủ về Covid vừa rồi 2.000, 1.000, 2.000 gì cho 1 người đó, thì cái tiền đó mình khai thuế, nó lấy thuế rồi bây giờ năm nay nó sẽ trả lại cho mình khoảng 1.000+. Em không biết cái đó có đúng hay không, nhưng mà vừa rồi em có nhận được lại một cái refund notification, nó nói là em được 1.670 đồng. Cái đó nó trên đó nó ghi là refund group. Em không biết là cái đó bây giờ nó đúng hay là nó không đúng như thế nào. Em muốn hỏi coi cái đó nó sao.
Ok. Bây giờ cô hỏi câu đó thì hỏi trật người rồi. Ngay cả tôi cũng đương là gặp trở ngại với IRS vấn đề này. IRS nói rằng tôi lãnh tới 2,200-2,400, nhưng mà tôi claim á là tôi chỉ lãnh có 1,200 theo cái statement nhà băng đó. Thì họ giải quyết cứ qua lại không biết chừng nào giải quyết xong. Cái chi vấn đề này á nó rất là rắc rối, mà các quý vị mà lấy cái tiền của ông Biden để phải cẩn thận. Dòm có lấy dễ vậy, một khi mà họ khui ra, chẳng hạn trong thời gian qua có một số rất bị trở ngại là như thế này: khi người ta cho cái tiền mà 10,000 để giống như kiểu giúp đỡ thì tự nhiên đó, thì hầu như có một cái tiệm đó, hầu như mọi người nào cũng đều khai hết. Nhiều khi ta hỏi là số employee nhau, thật sự cô này là cô nhân viên thì không có thể nào biên, trong đó mấy người làm gọi là employee, employee là thợ, còn chủ là employer, chữ R sao hoặc là chữ E. Do đó, sau khi nó điều tra, nó phạt rất là nặng và nó đòi cái số tiền ở lại. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng, có những người gọi là tôi nói, chú Ẩn ơi, người ta lãnh tiền dễ quá, con có nên làm hay không? Cái chuyện đó là chuyện riêng, mấy cô muốn làm đó là chuyện cá nhân. À, trong chương trình trong nhà ngoài ngõ không có bao giờ giúp những ý kiến nên làm hay không nên làm. Tại tiền nó dính dáng tới IRS, mà quý vị biết bây giờ IRS nó mướn 70,000-80,000 nhân viên, mà nói trong những nhân viên này có quyền mang dùng vũ khí nếu cần, thì tôi không hiểu người ta chỉ có thiếu tiền thôi mà làm gì phải dùng vũ khí. Thành ra đi đến cái tình trạng mà giống như cái đất Mỹ này, nó giống như xứ cộng sản vậy đó. Do quý vị một khi á thấy cái tiền nào của chính phủ gửi, quý vị phải cẩn thận. Nếu tôi như cô đó gặp mấy anh chị mà làm thuế mà cho mình á,
em hỏi thuế, là em muốn hỏi là cái chuyện này nó có đúng hay không, nếu mà nó
nó thuộc về liên bang. Thành ra ở đây tôi không có biết chuyện đó, thành tôi không dám trả lời. Ok, cô Thanh nha.
Chị Thanh ơi,
cảm ơn chú.
Chị có thể theo dõi cái chương trình thuế vụ và những điều cần biết, chị để dành câu hỏi này để thứ tư lúc 3 giờ chiều có đài Sài Gòn Dallas có chương trình thuế vụ và những điều cần biết với chị Đại Thi, là làm tránh thanh tra của Sở Thuế vụ IRS đó chị. Thì chị để dành câu hỏi này để chiều thứ tư nha chị. Dũng Nghiêm nhắc lại chiều thứ tư.
Giờ đó đi làm.
Dạ, 3 giờ chiều.
Chuẩn bị đi làm.
Chị có thể hỏi nha. Rồi cảm
ơn.
Chị đi làm thì đặt câu hỏi cho đài đi, đài ta hỏi cho.
Rồi, nhờ anh Dũng Nghiêm hỏi giùm nha.
Dũng Nghiêm nãy giờ anh chị hỏi câu hỏi dài quá nên Dũng Nghiêm chưa hết hiểu hết ý
nên,
của chị.
Nên cô đánh vô đi, đánh cái câu hỏi mình.
Dạ.
Nếu mà là có gì để gọi câu hỏi lên đài.
Dạ rồi, cảm ơn chị
nhiều
nha.
Dạ, cảm ơn Dũng Nghiêm nhiều. Dạ, chào anh. Dạ, chào chú. Cảm ơn chú. Dạ.
Xin chào chị. Thưa chú, thì trong khi chờ đợi quý thính giả khác gọi vô thì Dũng Nghiêm cũng có một câu hỏi, cũng có người gửi vô đó chưa chú. Là họ hỏi là cái nhà kế bên á cho thuê nhà rất là đông người, mà cho nên họ để lấn sân rất nhiều xe, họ đỡ để lấn sân sang nhà của họ, mà dĩ nhiên họ để trên con đường chung thì quy định là con đường đó là con đường của CD, cho nên họ cũng không nói gì được. Nhưng mà khó qua nói với hàng xóm thì người ta cũng không có biết điều đó, thì họ lóc, nhiều khi lóc luôn, lóc đầu lóc đuôi cái ngõ ra của cái đường ra của người ta, cho nên người ta nói là ta gọi cảnh sát, nhưng mà khi cảnh sát đến xong nó đâu lại vào đó. Thì những trường hợp như vậy thì họ phải giải quyết như thế nào thưa chú?
Ok, nếu người đó ở trong cái khu SOE thì chắc chắn là không gặp trở ngại, còn ở ngoài đường đó thì nếu chúng ta biết cái xe nào thuộc về nhà đó mà nó đậu nhiều đó, thì quý vị có thể gọi Court Enforcement lại để họ nghĩa là điều tra coi nhà này bao nhiêu chiếc xe, làm gì trong ngày ở bao nhiêu đó. Thì thật sự ra đó không có thành phố nào giới hạn là một nhà được ở bao nhiêu người, nhưng mà nếu mà cái số người ở quá đông mà tình trạng có thể là nguy hiểm về vấn đề cháy lửa rồi đó, thì quý vị có thể gọi trên thứ nhất á, quý vị có thể gọi cảnh sát. Nhiều khi cảnh sát lại dòm thấy ở xe đậu ngoài đường đâu có nhầm gì, nhưng mà nếu mà block cái driveway của quý vị ra không được đó, quý vị chụp cái hình trước khi gọi xe kéo là sợ liền ngay tại chỗ. Thì có những cái nhà một người hai chồng mướn mà trong đó ở tám người tám chiếc xe, thì quý vị thấy đầu chặt đường hết trơn rồi. Thì cái tình trạng đó quý vị phải yêu cầu nhờ cái nghị viên thành phố của khu vực mình á giải quyết. Ông này có quyền hạn lắm. Quý vị không biết cái sự quan trọng của một nghị viên trong thành phố, ông ta rất có quyền. Và ông ta chỉ nói lên trên cái chỗ mà code enforcement, tức là ghi những cái sai lầm của thành phố luật lệ đó. và những cái chẳng hạn như đầu đường đầu chặt hết. Tại vì hiện tại có những con đường đó Vũng Liêm nó rất là nhỏ mà hai bên đậu xe chặt hết, thì cái câu hỏi rằng chiếc xe cứu hỏa thì lúc nào nó cũng bự hơn xe thường mình, khi nó chạy vô không được thì những nhà cháy trong hoặc người cần cứu cấp cứu đó thì không biết có cấp cứu kịp hay không, thì đó là một nó đi rất là nhiều vấn đề. Quý vị có nhiều khi gọi cảnh sát lại dòm dòm, tôi đâu thấy chuyện gì, thôi để từ từ để coi những người này có ở đây hay không. Nhưng mà quý vị quan trọng nhất, quý vị lên ngay buổi họp của thành phố và quý vị cho biết rằng kiếm một hai người trong xóm á, lên thì cái thành phố nào cũng vậy, nó có cái phần gọi là visitor forum đó, tức là khách giảng lai đến muốn hỏi đó, thì cho biết mình ở địa chỉ mấy và vấn đề trở ngại thế nào. Quý vị nếu có thể chụp vài tấm hình mang lên. Chẳng hạn khi thành phố tôi mà những người làm vậy đó thì hầu như tôi giải quyết rất là nhanh. Thì tôi đưa qua bên Public Work là một, hai là cảnh sát là hai, ba là sở cứu hỏa, có những cái trường hợp này sẽ gây vấn đề mà nguy hiểm cho tính mạng của đồng bào khi cần khẩn cấp hay không, thì giải quyết ngay tại chỗ.
Cảm ơn chú. Thì hồi nãy trong cái câu trả lời hồi nãy của chú có nói về cái tầm quan trọng của những người Việt Nam mình mà ứng cử vào vòng chính đó, thì Dũng Nghiêm được biết là chú ẩn cũng đang tái ứng cử chức thị trưởng đó, thì xin hỏi chú là chú có thể chia sẻ là hiện giờ chú vận động gây quỹ hoặc là chú có bao nhiêu đối thủ, chú có thể chia sẻ về cái cuộc bầu cử.
Dạ thì cái vấn đề mà như Dũng Nghiêm biết á, những chức vụ thị trưởng, nghị viên đó tùy theo thành phố. Thành phố thì trả tiền nhiều, thành phố trả tiền ít, nhưng mà ở đây đã ra cái nghề này rồi không phải gọi là tiền mà power, rất có quyền hạn. Chẳng hạn như những người mà chú mướn ở dưới tay của từ chú đó, thì có thể chú trả 200-300 ngàn, nhưng mà ngược lại những nghị viên cũng như thị trưởng, có nhiều thành phố giàu có như thành phố San Antonio có những thị trưởng, từ thị trưởng và nghị viên họ không người nào đồng ý lấy đồng nào hết. Do đó nếu mà mình nghèo á, mình muốn ra ranh nghị viên chắc chắn mình chết đói không Dũng Em. Và tại vì những người già giàu này họ muốn họ nắm quyền hết, do đó những người mà dân bình thường mà gọi là blue collar khó đi vô lắm. Do đó khi mà mình bước ra chiến trường tranh cử đó, quý vị mà nghĩ tới tiền thì quý vị đừng nên ra tranh cử. Với những cái chức vụ trong đây á, tiền bạc rất là ít nhưng mà quyền hạn rất là nhiều, và muốn ra tranh cử một chức vụ nó rất là khó, tại vì bao nhiêu người ai cũng muốn hết. Mà cái lý do tại sao mà hỏi câu ok nếu không trả tiền nhiều tại sao quý vị ra đây làm gì, trong đó nó có những cái mà quý vị biết phải có một cái lợi, đây không phải là lợi về vấn đề là đút lót hay cái gì, không phải, nhưng mà nó có những cái mà nó quan trọng mà ở đây tôi không nói trên đài được tại vì nhiều chuyện để nói lắm về vấn đề một người dân cử. Chẳng hạn như một cái người hạ nghị sĩ của một tiểu bang đó, một tháng lãnh có vào khoảng chừng 200 đồng, nhưng mà tiền travel, tiền ở, tiền này kia rất là nhiều. Thì lý do tại sao có số tiền này mà đi làm gì, nó có những cái lợi khác, là chẳng hạn những người này có những cái business ở ngoài đó, thì khi biết bà này là dân cử đương nhiên hãy làm cái gì cũng phải lợi bà này trước, không Dung Em?
Dạ.
Thành ra bên đất Mỹ này á, mua cái hột gà, tức là ra tranh cử là mua Việt Nam mình á, mua cái hột gà nó trời ơi cái này gà mái gà cồ vậy đẻ ra được mấy ký. Còn người Mỹ á, mà một khi họ mua cái hột gà nó ra tranh cử là họ muốn nở ra con voi chứ không phải là ít đâu. Thành ra nó có những, nhưng mà tất cả lý ngộ nha. Còn nếu mà vô cái nghề này á, quý vị mà tay chân lem nhem đó, quý vị ở tù mau lắm. Nhưng quý vị thấy thành phố Dallas, là nhiều nghị viên thành phố ở tù nhất. Thì quý vị lên mạng quý vị coi. Ok ha.
Dạ.
Còn nếu mà sống thanh liêm thì mình sẽ thở dài dễ lắm. Còn trở lại cuộc tranh cử kỳ này á, là tại vì đối với thành phố chú á, đa số là người Mỹ trắng. Do đó họ có một số người mà cái đầu họ không thay đổi được. Họ vẫn không chấp nhận rằng tại sao một thành phố họ tầm như thế này mà giao cho một người Việt Nam làm thị trưởng. Thì họ cố tình năm nào khi hai năm chú ra là đều có những đối thủ Mỹ trắng hết. Nhưng mà lần nào chú cũng giật ngã hết. Lần đầu hai người đối thủ chú thì chú thắng tới 62% khoảng đó. Thì không có ra nó. Lần thứ hai chú thắng 80%, 79%. Lần thứ ba này đưa ra hai người nữa, một người nam, người nữ. thì hãy đưa ra đó thì chúng bắt buộc phải tranh cử, mà một cuộc tranh cử đó, tốn rất là nhiều tiền. Chẳng hạn như Phạm Long ở bên Arlington tốn khoảng 70-80 ngàn chứ không phải lớn đâu. Còn bên chú thành phố nhỏ hơn chút thì 10 ngàn, tùy theo đối thủ mạnh hay nhẹ, hoặc là 5 ngàn, hoặc là kỳ chú ra đầu tiên mà tranh cử thị trưởng chú tốn gần 20 ngàn. Do đó quý vị thấy đây là một cái vấn đề danh dự cho dân tộc mình nữa. Do đó tại sao bỏ tiền ra để làm gì? Để nhất định phải thắng và cho người Mỹ thấy rằng người Á Đông mình không thua bất cứ một chủng tộc nào trên đất Mỹ này. Cái tinh thần nó quan trọng nhất. Chẳng hạn như Ukraine, tại sao mà quánh hoài thằng Nga quánh không lại? Là tại Ukraine biết rằng nếu tôi không đánh thì tôi sẽ bị ngỡ diệt chủng. Còn thằng Nga đánh là tại vì cái đầu khùng của thằng Putin. Do đó hai bên khác nhau, do đó quân đội bên kia không muốn giặt. Thì ở đây tại sao chúng ra tranh cử là tại vì thứ nhất là tinh thần quốc gia, thứ hai là dân tộc người Mỹ, người Mỹ gốc Việt ở tại xứ ngoài mà mình làm được những cái chức vụ giống như chú hoặc là Phạm Long đó, chú tụi chú rất là hãnh diện. Nhưng mà có nhiều khi đi đến một cái cộng đồng người Việt á, lúc nào cũng vậy á, cái quan trọng nhất á, cộng đồng người Mỹ á, mà khi đi đến sau khi khai mạc xong mà hãy giới thiệu quan khách là phải giới thiệu dân cử đầu tiên liên bang, tiểu bang và thành phố. Còn chú và Phạm Long á, đi bất cứ cái nào của Việt Nam đa số đều giới thiệu hàng chót hết và ngồi đó giống như kiểu ấy. Và nhớ kỹ rằng á, chú đi đâu cũng như Phạm Long đi đâu rất là xịn, ít lắm tệ là 100. Còn ở bên Cali á, nghị viên thành phố và thị trưởng không bao giờ đi tiền, tại vì ông mời tôi đến đây để có danh dự. Nhưng mà ở đây vì tình anh em đó, Dũng em, yeah, thì đây san sẻ những cái tâm tư của những người ứng cử và người không ứng cử. Chứ không phải ra đây nói là quý vị cần phải giới thiệu tôi, quý vị cảm thấy là không muốn giới thiệu tôi thì đừng mời, hiểu không? Nhưng mà giới thiệu đó, thì phải giới thiệu cho trúng. Và tất cả những cái lá thư mà chúng thấy những hội đoàn mời đó, không bao giờ để mời dân cử hết. À, kính gửi quý đồng hương, quý hội đoàn, quý chiến hữu này kia thôi, không bao giờ mời dân cử hết. Ra từ đây vì sao có những cái chỗ chú sẽ không đi, là tại vì hãy giới thiệu cho đàng hoàng cho đúng thì chú sẽ đi, không thì thôi. Còn bây giờ trở lại cuộc bầu cử nào cũng tốn tiền hết. Và có một số anh chị em á, rất cảm tình với cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của mình, Dũng em.
Yeah.
Và lúc nào cũng muốn giúp đỡ chú hết. Có nhiều người mà bỗng dưng cái lâu lâu biên chú cái gửi chú credit card 300 đồng, chú phải gửi trả lại. Kỳ rồi có một em gửi lần thứ hai rồi đó, thì chú nói, chú phải trả lại. Nói không, chú phải lấy, con không lấy lại. Con nói không. Vậy thì bây giờ sẵn chú tranh cử đó thì cháu có đồng ý cho số tiền vô tranh cử hay không? Thì lúc đó chú phải ghi tên người cho bao nhiêu tiền và người cho được quyền đi rắc cái thuế, và chú phải claim với chính phủ là chú có nhận số tiền này. Cái đó mới legal. Tại tất cả khi ra tranh cử số tiền nào trên 100 đồng chú phải ghi xuống hết, Dũng em.
Yeah.
Còn những cái nào dưới 100 đồng chú không cần phải ghi, nhưng mà đối với chú, người ta đưa 10 đồng chú cũng phải ghi. Do đó những cái tranh cử này rất là tốn kém. Thì quý vị nào ví dụ như thương tình muốn giúp đỡ thì quý vị có thể gửi check về cho riêng của tôi, hoặc là gieo cái số điện thoại 682-564-6911, hoặc là gửi vô cái điện thoại đó, cái số điện thoại của đài đó, thì khi tôi nghe rồi tôi sẽ liên lạc quý vị. Chẳng hạn như có một em ở tại Arlington, khi tôi hỏi thì nói dạ cháu ở lên ta không có câu hỏi gì, nghe chú tranh cử cháu muốn giúp đỡ chú, xin chú gửi cháu cái brochure rồi chú cháu sẽ gửi tiền ủng hộ chú, vậy thôi. Thì đây những bất cứ một đồng bạc nào nó cũng quan trọng, tại vì ra tranh cử là lúc nào cũng, mặc dù chú biết rằng chú 7 ăn mà 3 thua, nhưng mà đừng nên khinh địch. Do đó tất cả những sự giúp đỡ để chi trang trải chi phí nội gửi tiền tem mà 17.000 cái mail thôi đó, cho những người mà ghi danh ghi tranh cử đó, thì trong đó cứ nhân lên năm đi, 5,7, 3,5, 3.500 đô rồi, Dũng em.
Yeah.
Đó là chưa kể in thiệp, rồi vận động, rồi tổ chức những cái buổi cho người ta ăn free để mình giới thiệu ứng cử viên mình là ai. Thành ra tất cả tốn kém hết. Nếu quý vị nào có tâm tình muốn giúp tôi, tại vì có số quý vị nói là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ năm nay chú đã làm là 36 năm rồi, Dũng em.
Yeah.
Đi qua không biết bao nhiêu đoạn đời với những người talk show với chú như Việt Tấn, rồi đông lắm. Hầu như những người nào đã work ở đài SPDN cũng như radio 8-9-10 AM tới bây giờ đó đều biết chú hết. Thì đồng bào đa số gọi vào là cảm ơn chương trình, đã là một cái chương trình giúp đỡ cho đồng bào biết được nhiều thứ. Ngay cả chú nhận được tiền của những tiểu bang khác như Minnesota, Chicago, Cali đó. Những người nghe chương trình online đó, họ cũng rất là thích. Và họ nói rằng tuy rằng luật lệ mỗi chỗ nó hơi khác nhau chứ không phải là khác nhau nhiều, nhưng mà giúp ích cho họ kiến thức rằng chuyện gì mình nên làm và giải quyết như thế nào để ổn thỏa, mà đừng gây xích mích với những người khác mặt mình, và những chuyện gì nên nhắm mắt mà bỏ đi. Chứ cái không phải cái gì người ta gây là bên đây gây lát là thế nào quấn lộn nhau. Như gần đây Dũng em thấy những cái vụ bắn lộn trong trường học không? Yeah. Cô đó trẻ mang đi mang bắn người lái xe thì bị thương, còn cô thì chết. Thì quý vị biết á, ở đời một câu nhịn chín câu lành. Thế mình, người ta kênh mình cảm thấy là mình không đủ sức để kênh người ta lợi thì làm ơn yên lặng lui xe chạy chậm lại rồi. Nó chạy ngang kiếm chuyện, nó đưa tay nó xin lỗi nha. Sorry, I'm sorry. Cho xong cho rồi. Thay vì nó hey man, what's up? Rồi kia rồi bắt đầu xong có những cái vụ mà bắn, nhiều khi có những người chở con trên xe mà nó cũng cố tình gây chuyện với những người khác. Chú thấy chuyện nó bắt đầu vô lý. Thì sẵn cái dịp mà Dũng em hỏi câu hỏi này, chú đưa ra những cái làm người dân cử có phải dễ hay không? Và nếu làm người dân cử đã giúp đỡ gì cho đồng bào rất là nhiều. Như quý vị ở Arlington đã thấy dân biểu Phạm Long, dân cử và nghị viên Phạm Long làm rất là nhiều chuyện. Như đường xá quý vị có bị lủng lỗ mà từ bấy lâu nay không ai chịu sửa. Hầu như là khi mà Phạm Long gọi đó, 80% những con đường đó đều được sửa trong vòng 1-2 ngày kế tiếp. Đó là cái mà nhỏ nhặt nhất của quý vị thấy. Còn những cái lớn hơn quý vị chưa thấy. Không phải là nghị viên chỉ bầu lên nó ngồi chơi lâu lâu tới văn phòng phải vậy đâu. Nhiều chuyện làm lắm quý vị. Và thị trưởng thì còn nhiều hơn nữa. Thì có một số anh em trong cái buổi họp thì rồi chú lần đầu tiên lên đó, thì mới thấy rằng một cái cô ngồi nói câu rằng trời ơi, con lại tưởng đâu là một cái vụ dễ, đâu phải dễ đâu, ngồi ngay giữa đó điều hành một cái buổi họp, bao nhiêu người câu hỏi, bao nhiêu cái agenda đưa lên, và người thị trưởng phải nhìn trái nhìn phải coi cao sổ mình có ý kiến gì không, rồi kia đủ hết á. Do đó nhưng mà ở đây cái câu quan trọng nhất là năm nay chú 74 tuổi, Dũng em.
Yeah.
Chú khi mà thấy người nào giới trẻ mà ra tranh cử chú đều mừng hết. Và khi quý vị ra tranh cử, đừng đợi tới giờ chót hãy gọi tôi. Quý vị hãy gọi tôi tiếng đi. Tôi giúp đỡ ý kiến cho. Tại vì với cái sự mà thắng cử của tôi năm nay là 5 lần 12, 10 năm cùng 2 năm mà làm cho EDC cũng là thuộc về hạng có kinh nghiệm của lũ già rồi. Và không bao giờ tôi giấu giếm một cái gì, và sẵn sàng cái hội người Mỹ gốc Việt chúng tôi sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ quý vị campaign. Nhưng đừng đợi tới giờ chót nhảy ra rồi nói chú ẩn ơi giúp đỡ con, quá trễ đó. Chuyện đó thì không bao giờ ra tay được hết. Thì cảm ơn Dũng Nghiêm câu hỏi để tôi có dịp share với đồng bào. Lần nữa nếu quý vị có cảm tình muốn ủng hộ cuộc tranh cử kỳ này, quý vị có thể gieo tiền ở số 682-564-6911, hoặc là quý vị có thể gửi về tại địa chỉ riêng của tôi, nhưng mà quý vị cứ gọi trong điện thoại tôi sẽ gửi địa chỉ cho. Xin cảm ơn quý vị, cậu Dũng em.
Dạ, thì tại chính vì có nhiều người họ rất là thích theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chú, với lại mến mộ chú cho qua việc theo dõi trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, với lại nghe qua app cũng như là xem trên SBTN Texas đó chú. Cho nên họ có hỏi là nếu mà họ muốn bầu cho chú thì tại vì họ ở xa quá thì họ phải làm như thế nào thưa chú?
Ok, cái chuyện mà thị trưởng là tự trị, và nghị viên là những người nằm thành phố nào chỉ bỏ thành phố đó thôi. Nhưng mà mình ở thành phố khác có ủng hộ được gì không? Cái thứ nhất, mình có thể ủng hộ tài chính, ủng hộ tinh thần bằng cách gửi message chúc chú may mắn thành công. Hoặc là gọi cho những người thân nhân hoặc bạn bè ở trong thành phố đó. Chẳng hạn người nào ở Garland thì chỉ có Garland đi bỏ phiếu được mà thôi. Ở ngoài bỏ không được. Nhưng mà quý vị, nếu quý vị á, mà ở Garland, quý vị dời đi mà cái danh sách mà bầu cử vẫn còn ở Garland, thì quý vị có thể bầu bằng mail. Nhớ nha, quý vị vô mạng download cái form mail đó, rồi quý vị gửi cái phiếu bầu mình vô trong đó request cho cái phiếu bầu trước đó, gửi trong đó về Tarrant County hoặc Dallas County xin request for absentee mailing. Ok, thì lúc đó quý vị sau khi nhận cái package rồi, quý vị điền coi quý vị bầu cho ai, rồi dán lại đàng hoàng theo cho đúng tiêu chuẩn nha, rồi cái lá phiếu của quý vị sẽ được tính. Nhắc lại lần nữa, thành phố chú đã từng có một cuộc tranh cử thị trưởng mà cách nhau có một phiếu, và thành phố Keller cách nhau 3 phiếu. Thành ra quý vị đừng bao giờ mở miệng nói câu này: tôi không bầu có người khác bầu. Mỗi lá phiếu là một viên gạch đưa đến 1 triệu đồng. Chú đã từng nhắc nhở 1 triệu đồng đó cũng phải bắt đầu bằng 1 cent. Ok.
Dạ. Thưa chú, thì chú có thể chia sẻ là trong cái nhiệm kỳ vừa qua, trong cái nhiệm kỳ thị trưởng vừa qua thì có những gì chú đã làm được khiến chú cảm thấy rất là vui, và có những việc gì mà chú chưa kịp làm được và chú mong là nếu được tái đắc cử trong nhiệm kỳ tới thì chú sẽ làm.
Ok, cái chuyện mà trong 2 nhiệm kỳ qua đó là thành phố này không làm được trong 30 năm, là thành phố này lương nhân viên thấp nhất trong 21 thành phố. Nhân viên không được tăng lương trong vòng 7 năm. Khi mà chú làm thị trưởng chỉ cho chú 1 năm sau thôi, thì chuyện hoàn toàn thay đổi. Nhân viên bắt đầu được tăng lương lên cái hạng mà trung bình. Cho đến ngày hôm nay sau 3 năm, thì nhân viên thành phố chú hầu như đếm ngay giữa cho đến đầu thì nằm hàng giữa. Ngày xưa thì dưới đất. Thì đó là cái mà danh dự chú làm. Ngày xưa tới bây giờ đó, thành phố chú có cái bồn nước rất to, ở dưới là sở cứu hỏa phải anh em sinh sống mà. Cháu có tương tự mà nếu nằm dưới cái bồn nước mà cả mấy chục tấn nước đó, lỡ nó sập cái như thế nào. Thì chú đã vận động và cuối cùng xây được sở cứu hỏa số 3 ở kế đường 820. Đó là một sự mừng rỡ cho những anh em cứu hỏa cũng như đồng bào. Cái kế là chú thành lập được một cái sở cho người già lớn nhất Tarrant County. Và hầu như dân chúng người già của 21 thành phố về đây sinh hoạt, ai cũng rất thích. Và cái thứ ba nữa, mà từ bấy lâu nay anh em mà cảnh sát của thành phố chú rất đau khổ, tại vì cái sở cảnh sát đó là remodel từ một cái tiệm siêu thị, thành ra ống cống ống đồ nó thúi lắm. Chú đã từng vô đó ngồi làm việc, chú thấy. Thành ra vì sức khỏe cũng như vì cơ sở chật hẹp, chú đã vận động và cuối cùng năm 2021 chú đã thực hiện được và đồng bào đồng ý vote bầu cho xây dựng sở cảnh sát. Và cái cuối cùng á, mà chú mơ mộng nhất đó là Tòa Thị Sảnh. Tòa Thị Sảnh của chú hiện tại xây năm 1956. Thì cuối cùng năm rồi, chú đứng ra vận động và thành công được trong cái việc mà xây Tòa Thị Sảnh. Thành ra ở đây á, tất cả những chuyện chú làm trong vòng 4 năm mà 30 năm qua, thành phố Ho Tầm giống như sống trong cái sự ngơi ngót, giống như một bệnh nhân mà nằm trong ICU, bây giờ trở lại là một người giống như từ từ sẽ trở thành một lực sĩ hạng nhẹ rồi từ từ lên hạng trung. Và tiếp tục á, thì trong thành phố chú á, thì trong tương lai á, chú đưa có cái tiệm Esmart đương dòng ngó ở đây, thì chú nghĩ rằng 90% chắc họ có thể là open tại đây, thì đó là một cái, cũng là một cái chuyện đáng mừng. Nhưng mà họ chưa ký contract đàng hoàng, giấy tờ hai bên chưa xong là chú không dám tuyên bố rồi thôi. Chỉ hy vọng thôi. Ok, đó là những công tác chú làm. Và những cái chú chưa thực hiện được nữa đó là đường xá, và nhất là cái khu miền Nam của 820 đó. Đây là một cái chỗ mà chuyên môn sửa xe được không ạ? Chú muốn trở thành một cái khu mà thương mại, nhà ở trên, ở dưới là đường thương mại, và có đường đi hai bên để cho đồng bào dạo phố. Thì chú còn 3 nhiệm kỳ nữa, tức là nếu mà một cái danh dự nhất là cái này là Dũng Hiên. Ngày xưa khi một người đã qua 3 nhiệm kỳ nghị viên rồi đó, thì chỉ được làm 2 nhiệm kỳ thị trưởng mà thôi. Khi chú đã qua 3 nhiệm kỳ nghị viên, thì năm đầu tiên chú làm thị trưởng, thì dân chúng trong thành phố muốn thay đổi luật lệ là thị trưởng sẽ được làm 5 nhiệm kỳ. Tại vì với 2 nhiệm kỳ chú không thể thực hiện được những cái quan trọng mà chú muốn. Do đó họ đã thay đổi 5 nhiệm kỳ. Đó là cái chuyện lịch sử trong thành phố chưa bao giờ có. Đó là một cái hạnh diện, một người Mỹ gốc Việt đã đem một cái thành phố từ con số 0 lên hiện tại bây giờ là hầu như là 2 năm rồi á, mỗi năm tiền thuế đều giảm hết mà chưa bao giờ thực hiện trên mười mấy năm. Đó là những cái danh dự mà chú tiếp tục làm để cho đến khi chú retire, đó là lúc chú đúng 80 tuổi. Thì cũng là một cái vinh hạnh của chú. Chứ không phải là có nhiều người nói anh già rồi, nói nhà đi. Quý vị muốn biết, sống lâu là phải làm việc. Rồi sống lâu như quý vị cũng biết, tôi đã từng nói rằng tôi bị bệnh ung thư mà. Năm nay là 16 năm. Nhưng mà nhờ tôi làm việc, thành ra tôi không đụng ung thư thì ung thư nó không đụng tôi, là tôi sống hoài mà tỉnh bơ thôi. Do đó đây là cái cách mà nói cho quý vị để share với quý vị, chia sẻ quý vị làm sao để sống lâu khi mình bị bệnh nan y. Đó quý vị hãy nhìn tôi đi. Có thể ngày mai mình lật ngã không biết được, nhưng mà hiện tại giờ tôi vẫn rất là khỏe mạnh. Thì cảm ơn Vũ Nghiêm có những câu hỏi để chú share với đồng bào. Đây.
Dạ, thưa chú thì xin mời chú Brett để gửi đến vài thông tin thương mại, rồi sau đó chú cháu mình sẽ quay trở lại tuần hai. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài 1160 AM và Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Nặng đã quay trở lại với phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Thưa quý thính giả, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có câu hỏi muốn hỏi chú là... Nếu mà cha mẹ mà gia đình có súng mà không cẩn thận để cho con trẻ trong nhà lấy súng chơi gây ra chết người thì cha mẹ có bị khởi tố không thưa chú?
Dạ, yeah, ok. Không phải chỉ cha mẹ không, mà không phải chỉ con cái không. Ở nhà mình á, khi nào mà cái khẩu súng mà để cho những đứa trẻ dưới 18 tuổi mà nó lấy lên nó bóp cò hay là làm bị thương tích người khác, cha mẹ là người đầu tiên bị bắt về cái tội mà bất cẩn trong về... chưa chấp vũ khí trong nhà, ok? Dưới 18 tuổi nha, còn cái cậu đó trên 18 tuổi cầm cái súng lấy ở đâu mình không cần biết. Nhưng mà nếu rằng á, ở đây nó có nhiều vấn đề về súng, chẳng hạn như Dũng Nghiêm có cái súng, Dũng Nghiêm để trên xe quên, cái cậu kia xách đi mà cậu không biết, thì cái chuyện đó là gọi tình cờ. Nhưng mà nếu Dũng Nghiêm á, mà cậu kia nói câu, ê, có thằng kia nó chơi tao cho nó mượn cái súng đi nổ đi, Dũng Nghiêm nói ok, nó làm đi, thì Dũng Nghiêm sẽ bị trách nhiệm trong vấn đề này luôn. Ok? Nếu cậu kia bắn, Dũng Nghiêm cũng dính dáng vô vấn đề hình sự. Nếu cậu kia không bắn, mà đem nộ người ta cậu kia bắt, thì người ta cũng lại điều tra Dũng Nghiêm luôn. Lý do tại sao anh biết ông này mượn súng đi nộ người khác mệnh cho mượn, hiểu không? Còn thí dụ như ở miền quê, người ta nói câu rằng nhà tôi có con sư tử núi xuống hoài, cho tôi mượn cái súng để nhà để bảo vệ, thì chuyện đó khác. Còn cái chuyện mà mình là cho người ta mượn cái súng để người ta làm cái chuyện gọi là có thể là dính dáng tới hình sự thì mình không bao giờ nên cho mượn. Trở lại một lần nữa, tất cả súng ống quý vị khi có khách ở trong nhà đó làm ơn cất giữ, nếu có tủ lóc lại giùm tôi, đừng để những đứa trẻ dưới 18 tuổi nó đụng phải mà nó cướp cò thì rất là nguy hiểm. Như cái câu chuyện cách đây gần mấy tháng đó, có cái em mà 3 tuổi cầm cái súng mà không biết làm sao bóp cò bắn chết người anh hay người chị gì 4 tuổi đó, Dũng Em.
Dạ.
Nó rất là thương tâm. Quý vị dù không bị ở tù hay là như thế nào đi nữa, nhưng mà quý vị làm sao sống được với cái hình ảnh mà một đứa con 3 tuổi mà giết chết anh nó hay chị nó 4 tuổi. Đó là những cái mà tôi khuyên quý vị nên cẩn thận. Súng ống là vật vô tri vô giác. Súng ống không bao giờ tự động súng bắn người ta hết. Chỉ có chúng ta, cái đầu chúng ta quyết định bắn ai thì cái súng đó mới được cầm nơi tay chúng ta đưa lên. Còn cái súng để nằm đó cả cuộc đời này cho hàng thế kỷ, triệu năm sau nó cũng không bao giờ tự động bay lên mà bắn người ta được hết, phải không Dũng Nghiêm?
Dạ, cảm ơn chú. Thưa chú thì ngoài cái chuyện mà để súng ống không cẩn thận thì nếu mà cha mẹ không trông chừng kỹ trẻ con, ví dụ như để cho nó mở cửa chạy ra ngoài chơi nó bị tai nạn, hoặc là nhiều khi dẫn nó đi nơi công cộng mà không coi chừng nó để nó bị xe đụng hay là nó bị một vấn đề gì đó thì cha mẹ cũng có bị truy tố hay là...
Dạ, bị truy tố là tại vì thứ nhất á, Chẳng hạn như cha mẹ đi làm, ở đây chú đã thấy rồi, giờ sau này khai thì chú nói đừng nên làm nữa, nhốt hai đứa con ở nhà, rồi đi làm neo. Mà đứa con mới có 10 tuổi, 8 tuổi, nói là nhỏ khôn, tôi không cần biết, nó còn nhỏ quá, nó không thấy khe được. Do đó, khi mà chuyện gì xảy ra, nó chạy xe mở cửa ngoài đường, cha mẹ có thể đầu tiên là CBS lợi để bắt hai đứa nhỏ trước. Mình bắt con muốn lấy lại thì phải kiếm mực sư được rất là tốn tiền. Do đó quý vị phải cẩn thận trong cái này. Ok, bây giờ chưa thì mình chương trình mình cũng gần hết. Chú có vấn đề quan trọng về vấn đề bầu cử đó, nói cho nghe, cần bà nghe. Từ xưa đến giờ đó, Dũng biết không, đa số đồng bào cứ nói ok, tới thời bứng cử trăm tôi ra, rồi thành phố thì ô con ẩn thì tôi ra. Nhưng mà ở đây quý vị đừng quên một cái vấn đề rất là quan trọng trong thành phố mình, đó là school board, tức là hội đồng của cái trường học đó, giáo dục đó, hội đồng board của sở giáo dục đó, rất là quan trọng. Những người này là những người quyết định là trường học xây hay không xây, con cái mình được hưởng những quyền lợi gì là một cái học sinh. Do đó quý vị khi mà thấy để school board đó ha, quý vị phải để ý coi người này có nằm trong vùng này và người này chủ tiêu họ như thế nào. Chẳng hạn bữa trước cô Kim Thảo có đưa vấn đề ra là nói là đem vấn đề dạy tiếng Việt ở tại Arlington. Thì nếu mà muốn thực hiện được cái này, chúng ta phải ủng hộ những người nào mà ứng cử viên kỳ này quyết định là họ có đồng ý với chúng ta là đem tiếng Việt dạy cho con em, thì quý vị nên đi bỏ phiếu. Từ mấy lâu nay, cộng đồng người Việt hoặc là cộng đồng cái người mà không phải Mỹ đen hoặc là Mỹ trắng ít khi quan tâm tới school board này lắm. Tụi bay muốn làm gì làm, con tao miễn có trường học là được rồi. Quý vị quên rằng có trường học nhưng mà còn quyền lợi thế nào. Rồi bây giờ trở lại đi ngược về vấn đề người dân cử. Có những cái trường mà đại học đó có giới thiệu của lá thư của một dân cử hoặc là thị trưởng thì rất là mạnh cho con em. Chẳng hạn như trong đời chú làm nghị viên cũng như là thị trưởng đó, chú đã nghĩa là đưa bếp bao nhiêu lá thư giới thiệu cho tất cả con em đi vô những cái trường lớn. Cũng như anh em muốn ra làm nghề cảnh sát hay bất cứ gì đó, ở đây cái lá thư của một thị trưởng rất là mạnh cũng như là một nghị viên. Do đó chú khuyên rằng quý vị nên sống gần gũi những nghị viên của người Mỹ cũng được. Ví dụ nói là tôi biết nói tiếng Mỹ thì bây giờ Arlington có Việt Nam phải không? Ở thành phố tôi có tôi đây. Thành ra quý vị nên sống gần gũi một chút xíu. Để chi? Để khi quý vị cần chuyện gì có chúng tôi giúp đỡ. Kỳ rồi có một cái chuyện của một cô ở bên Arlington. Cô bị người hàng xóm ở bên nghĩa là làm cho cổ chống mặt gì vấn đề rác đến cái dục ở nhà. Thì cổ mới gọi chú nói không, bên kia có nghị viên thành phố Phạm Long rồi, là gọi bên kia đi. Nhưng mà trước hết hỏi cô câu cho chế, cô có quốc tịch chưa? Có. Cô có đi bầu không? Không. Cô thấy không? Lúc mà chúng tôi cần lá phiếu cô để được đi vô trong cái chức vụ thì cô lại không làm bộ phận nhân dân, mà khi cô cần thì chúng tôi có làm ngơ được không? Chúng tôi vẫn giúp đỡ. Thì nên về nói với bà con và ngay cả cô, kỳ này phải đi bầu. Thì cô nói em cũng ý thức được chuyện đó. Thì đây là những cái tôi muốn chia sẻ với quý vị. Quý vị phải coi lý do tại sao cái người Mỹ đen và người Mỹ trắng họ muốn ra, muốn cái gì hầu như họ được hết. Mà cái người Mỹ, người Việt Nam, người China, người Cambodia, người Lào muốn cái gì không được hết, là không ai đại diện trong chính quyền hết. Quý vị nói ai thèm nghe. Ví dụ như để cái message đó thì cái ông nghị viên thành phố hoặc ông thị trưởng có thể trả lời hoặc không trả lời, không ai làm gì hết. Do đó nếu mình có một nghị viên mà cái người cùng chủng tộc với mình, chắc chắn quý vị sẽ được cái câu trả lời thích đáng và được giải quyết cũng như giúp đỡ rất là sớm hơn là những người khác.
Đúng như là chú nói đó, tại vì có rất nhiều người họ quan niệm là nếu họ không đi bầu thì đâu có lắp một, mất đi một lá phiếu cũng đâu có ý nghĩa gì đâu, nhưng mà họ không biết rằng đôi khi chỉ thêm một lá phiếu nó cũng có thể thay đổi được.
Thay đổi và đã có thị trưởng trong thành phố chú một lá phiếu.
Đó rồi.
Điểm hoài cũng lá.
Đó thì nếu mà nhiều người cùng nghĩ như vậy thì cũng có rất là nhiều lá phiếu có thể thay đổi được, giống như không chỉ là riêng.
Tại vì thêm một cái này nữa, quý vị nên bỏ tư tưởng này ra nha. Đây là của một số anh chị em trong tiệm nail gọi tôi nói chú ơi, con không đi bầu đâu, đi bầu cái nó đưa cho con làm bộ trưởng đoàn, cái đó hoàn toàn sai. Lúc quý vị mà thi vô quốc tịch tuyên thệ rằng tôi sẽ làm bổn phận công dân á, thì trong đó có chuyện đi làm bộ trưởng đoàn luôn. Do đó tên tuổi quý vị đã đưa bên đội thanh đoàn bên đây của mỗi công ty. Nhưng mà không có nghĩa là quý vị phải đi làm bồi thẩm đoàn khi mà rồi. Ví dụ nhà có cha mẹ già phải lo, có con nhỏ phải lo, có con mà còn đi học mà quý vị cần phải đưa đón, quý vị có thể xin miễn làm bồi thẩm đoàn. Quý vị không biết tiếng Anh giỏi hoặc viết giỏi, người ta không làm bồi thẩm đoàn, nhưng mà phải cho người ta biết. Còn cái chuyện mà mình nói rằng tôi không đi bầu là tại vì tôi sợ bị làm bồi thẩm đoàn là chuyện đó hoàn toàn sai. Ngay giây phút đầu quý vị cầm tờ quốc tịch là tên quý vị đã qua cao ti rồi. Còn cái chuyện đi bầu hay không đi bầu nó không dính dáng gì đấy hết. Khuyên quý vị kỳ này nên đi bầu đông đảo nha. Và nhất là quý vị Houghton City muốn tiếp tục, muốn thấy tôi tiếp tục làm thị trưởng thì quý vị phải đi bầu hết. Mà tôi thấy đồng bào Houghton City đối với tôi ở đây mà cái chuyện đi bầu thì rất là mạnh mẽ. Lá phiếu của người Việt Nam không phải là quyết định thắng thua của tôi, nhưng mà quyết cái lá phiếu của người Việt Nam là cái core, tức là cái cội gốc á của cái sự mà thắng cử của tôi, tại vì nó nằm sẵn ở đó bao nhiêu phiếu thắng của mình rồi. Đó là bởi vậy rất là quan trọng nha. Không có lá phiếu nào không quan trọng hết. Quý vị nhớ theo dõi tin tức ở trong Houghton City để đi bầu, cũng như quý vị ngoài Houghton City thì quý vị có thể giúp đỡ tôi tài chính, hoặc là tất cả những quý vị giúp đỡ thì đều có giấy tờ declare cái tên của quý vị hết. Không có đồng bạc nào mà chạy ra ngoài hoặc là tôi xài riêng tư cả. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Thưa chú, thì chỉ còn vài phút cuối chương trình, không biết cái hội người Mỹ gốc Việt của chú có những chương trình gì mới sắp tới không thưa chú?
Thì hội người Mỹ gốc Việt của chú từ bữa mà tới giờ đó có đa số anh chị em đi vào, thì cái làm cái gì cũng phải chậm chậm từ từ. Còn ở đời nói là dục tốc bất đạt, hoặc là Mỹ nó có câu easy come easy go đó, thấy người nào mà sốt sắng quá chưa hẳn họ sẽ ở với mình lâu. Thì hội người Mỹ gốc Việt á, quý vị vô trong đây nó có những quyền lợi, khi quý vị gặp bất cứ chuyện gì thì chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ quý vị, tư vấn quý vị. Tại vì quý vị thấy hội người Mỹ gốc Việt á là cái hội viên nhất, mà hội trưởng là thị trưởng, mà hội viên phó thị trưởng lại là nghị viên thành phố, là quý vị tìm không được đâu. Thành ra có những chuyện tư vấn về vấn đề luật pháp, hiểu biết trong cái sự sống mình thì có tôi trong đây. Đó là cái đầu tiên quý vị được cái benefit của hội người Mỹ gốc Việt. Thì hội người Mỹ gốc Việt thì cố gắng sẽ lấy thêm thành viên, và nhất là những thành viên trẻ để tre tàn mang mọc phải không Vũ Nghiêm. Thì một ngày nối tiếp, chú không thể nào sống hoài trên quả địa cầu này, một ngày nào đó cũng phải có người đưa tiễn mình đi, chuyện chắc chắn. Chú không quan tâm những đề đó, quan tâm làm sao có người nối gót để cái thế hệ hai chúng ta vẫn còn giữ được lá quốc cờ Việt Nam Cộng Hòa. Còn thế hệ 34 thì để cho thế hệ 2 họ lo vấn đề đó. Đó là cái tâm tư của chú mà thôi. Xin quý vị, cái hội viên á, thì quý vị mỗi tháng chỉ đóng có 10 đồng thôi. Ủng hộ giúp đỡ trả tiền cơ sở này kia, chi phí những cái buổi lễ. Thì trong từng kỳ tới thì hội chú sẽ phụ giúp cho cái Liên hội Cựu Chiến sĩ trong vấn đề tổ chức 30 tháng 4. Rồi sau đó có những buổi mà thỉnh thoảng chú có buổi gặp mặt của đồng bào để chi, để cho gặp mặt hội viên với nhau, để gây tình thân hữu và sẵn sàng nghe ý kiến để làm sao cho cả hội càng ngày càng tiến lên. So far thì so good, giúp đỡ đồng bào, đồ ăn thì chú cũng vẫn còn làm những việc thiện nguyện. Và anh em trong hội có nhiều khi đi giúp đỡ người ta lập nhà, lập cửa thì vẫn những chuyện nó đều làm.
Okay. Thưa chú, thì mùa xuân cũng đã đến rồi, thì không biết chú có gì nhắn nhủ với Quý Đồng Hương trong thời gian
sắp tới? Trước hết là cái mùa lạnh đã qua, và cái mùa hè tới thì quan trọng á, khi mùa hè đó thì hôm nay là 83 độ ngoài đó, thì cái mà chú lo người sợ đấy nhất, quý vị có bận rộn gì bận rộn, đừng bao giờ để con em ngồi trong xe mà máy tắt. Ví dụ quý vị có con em ngồi trong xe mà chạy vô tiệm mà lóc cửa lại được, mà cái loại chìa khóa mà đề bằng nhấn nút ra vậy Dũng em,
đúng rồi.
Thì cảnh sát thông cảm vấn đề đó, tại vì có lên á, mở cửa cũng không được, mà có mở cửa được cũng đề máy đi, đề qua số cũng không được, thì cái đó an toàn. Còn nếu quý vị để chìa khóa trên xe mà quý vị để con mình lên đó thì quý vị sẽ bị ticket. Ok. Thứ hai nữa, không phải vấn đề ticket là quan trọng, mà quý vị biết á, ngồi trong xe ở ngoài 80 mấy độ mà trong xe không dặn máy, chỉ 10 phút sau lên cỡ trên 100 độ. Do đó quan trọng nhất là quý vị phải để ý em bé. Có nhiều người con đông đến độ mà đi xuống xe còn quên đứa đó. Dũng em kỳ trước ở trên Ga Lình, cái cậu đó, cậu người Việt Nam đó, thì cái chuyện đó cuối cùng thì cậu cũng được tha, và một đứa nhỏ chết, con cậu ngồi trên xe mà hầu như quên, không biết làm sao mà quên, đẻ có 4-5 đứa mà không nhớ tên nổi. Thì gặp mấy gia đình cũ Việt Nam mình, mấy gia đình nào 8-9-10 người đó, Dũng Nghiêm thì làm sao? Yeah. Mà tại xưa mình không có xe hơi, mình toàn đi bộ hoặc là đi xe lắm ta không à. Nên cái chuyện nó không xảy ra. Thì quan trọng nhất, một lần nữa, mùa hè sắp tới, quý vị nhớ là luôn luôn đừng để trẻ con lên xe rồi đi vô tiệm, phải bồng nó theo, chịu khó bỏ lên chiếc xe đẩy chút xíu, an toàn. Và đừng để tụi nó cướp xe. Và khi quý vị á, đây nhắc nhở tất cả những xe loại mới bây giờ, khi mình lên xe mình đề số yeah, hoặc là số đi tới, thì cái cửa tự động đóng như Dũng Em.
Yeah.
Còn có một số xe đó mình phải tự động nhấn xe cũ đó. Thì quý vị nhớ là khi nào lên xe đầu tiên nhấn hết. Thì khi quý vị ngã tư rồi đó, có những người đứng xung quanh xin tiền, chưa hẳn là người nào cũng xin tiền, có những người có thể là thấy dễ dàng mở cửa ra kéo quý vị ra lên xe. Có cái cậu Mỹ Đen nó lên xe chạy đã, lát mới thấy đứa nhỏ khóc sao mới hết tồn, chứ mẹ có con ta không vòng trở lại. Ok, thì đó là những cái mà bất cẩn thì mình sẽ hối hận.
Cái việc mà bất cẩn mà để quên con trên xe vào mùa hè đó, thì như hình như năm nào cũng có cái bản tin đưa tin về
đó chú. Năm nào cũng chết nhiều.
Thì có một cái cách mà có cho Dũng Nghiêm đọc được đó, thì có một cái cách đó là không, Dũng Nghiêm xin chia sẻ là người ta nói là ví dụ những cái vật quan trọng mà mình khi mình rời xe bắt buộc mình phải mang theo, chẳng hạn như điện thoại, ví, bóp đó, thì mình nên để phía gần em bé, để khi mình rời khỏi xe mình lấy những cái đó thì mình thấy em bé thì mình không có bị quên đó chú. Thì cái đó cũng là một cái cách. Tại vì
hay. Chú thì cái cách khác, trước khi lên xe nên nhìn ghế sau, trước khi xuống xe là nhìn ghế trước và ghế sau, không bao giờ biết rồi.
Chú có một vị thính giả để gọi vô, chắc chú có sẵn sàng tiếp luôn ha. Chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ xin chào ạ. Dạ xin chào chị.
Hello.
Dạ xin chào cô. Cô cho biết quý danh và đặt ngay câu hỏi với tiến sĩ thị trưởng.
Chào chào chú Ẩn, chào anh Sứ Ngôn Viên trên này. Chú Ẩn cho con hỏi là cái vụ mà mình bị giống như là mình có cái giấy của Jerry Duty á, gửi về vậy thì có con nhỏ không đi được á, thì mình phải gọi trước một tuần, mình nói là mình có excuse là con nhỏ là khoảng mấy bao nhiêu tuổi trở xuống hả chú Ẩn?
Nghĩa là con nhỏ mà cỡ chừng 10 tuổi nó không ở nhà được. Nhưng mà nếu con nhỏ mà nó đi học á, thì chuyện khác. Nhưng mà thường thường jury duty mà khi nó pick mình á, ví dụ như á, cháu có con nhỏ mà đi học hết á, hay không? Cháu nên đi lên tòa ngày đó, rồi xin họ miễn là tại con tôi còn nhỏ và tôi là có một mình tôi đi làm về lo tụi nó, thành ra không ai giữ hết. Người ta đã, trên đó là vấn đề rất là dễ, nó thông cảm mình lắm. Cháu là không được, nhưng mà đừng có cái yên lặng. Thật sự cái yên lặng thì họ có thể cần thêm cháu in court khoảng 500 đồng. Nhưng mà ít khi họ làm lắm. Từ ngày chú làm ở trên văn phòng miễn lý 27 năm đó, chú chưa thấy họ phạt ai hết. Nhưng mà đây là đối với người Mỹ á, thì được đi ra làm cái bồi thẩm đoàn là một cái chuyện danh dự cho họ. Còn Việt Nam mình là một sự bị bắt buộc.
Không phải chú, tại vì cái con thì là có con nhỏ, nhưng mà chồng con cháu đi làm, nhưng mà tại vì cái thằng nhỏ của cháu á, thì nó giống như là nó cần cái kiểu như mà nó cần sự giúp đỡ ở học trường á, nên á, ngày đó thì giống như chú nói, thì thấy cháu đọc ở trong cái tờ giấy ấy, thì người ta nói rằng là mình phải gọi trước một tuần. Thì theo chú nghĩ là mình gọi hay là mình phải lên trên tòa mình nói thì nó gứt hơn?
Thí dụ cháu bận rộn đi không được á, cháu gửi cái thơ lại trả cho người ta, rồi để coi ở sàn phần sau nó có những cái ô để mạc là phần gì, rồi ở dưới nó có cái lần 2-3 chữ đó, cháu đề là I have a small child, I cannot attend to be jury duty, I would like to excuse from jury duty from now on. Rồi họ đồng ý hay không đấy, thường thường họ dùng vô thùng rác lại, cháu hiểu không? Ok.
Nhưng mà thường mình gửi đi liền khi mình nhận, hay là phải đợi tới trước một tuần rồi chú ạ?
Cái gì cũng vậy, ở Việt Nam mình có cái tật này mà bị phạt. Không, để chú nói cho nghe. Khi mình nhận được á, thì cháu nghĩ rằng cháu không đi được thì cháu nên cho người ta hay sớm. Thì chắc chắn họ cũng sẽ bỏ qua, chứ họ không có kêu cháu làm khó dễ gì. Nhưng mà có nhiều người đợi tới giờ chót thì cô không có làm khó dễ. Nhưng mà đây sẵn đây nói về luôn những người thường thường hay bị trả tiền mà late charge, đó là tiền mà trả tiền mà chưa đúng ngày đó. Lúc nào cũng vậy á, tiền một tay trả thì ngày 30 mới là tiền thơ. Ai cũng bị cái loại vậy không? Đúng không?
Dạ đúng. Nhưng mà tại vì con tại vì con đọc ở trong cái tờ giấy nó nói là mình phải thí dụ mình có cái skill gì á thì mình phải báo cho nó trước một tuần thì đó con mới hỏi chú. Vậy là chú nhiều nói bây giờ vậy là mình gửi đi liền.
Tờ jury duty sao nó có mấy cái ô để skill coi mình có fit vô ô nào không. Còn nếu tất cả những ô đó không có thì dưới nó có cái lần gạch 2-3 lần để mình viết á. Thì cháu viết cho nó gửi lại nó. Ok nha.
Dạ rồi, con cảm ơn chú Ẩn nhiều lắm nha. Chú chúc sức khỏe chú Ẩn với chào anh xuống công viên trên đài. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị gọi vào chương trình. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến chú.
Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị và chúc quý vị một ngày bắt đầu hơi nóng rồi nha. Lái xe an toàn, nhớ là đừng lái xe và text message rất là quan trọng. Sáng nay chú có là một cái tại có một cú điện thoại chú cố tình nó nhìn mang thôi, chú cạo vô lại rồi chú quyết định là không bao giờ đụng tới. Thỉnh thoảng con người ta ai cũng quên hết, Dũng nghe.
Dạ.
Nhưng mà mình ý thức được đây cái chuyện nguy hiểm cho mình và người khác thì đừng nên làm. Thì đó là một trong những cái chú chia sẻ. Thì cảm ơn tất cả quý vị, gặp quý vị trong tuần sau cũng giờ này, và chú sẽ cho biết thêm về tuần sau là bắt đầu chú kick off cái campaign của chú rất là mạnh. Chú phải thắng cuộc chứ, còn nếu mình ra mà mình không thắng thì ra làm gì. Ok, cảm ơn tất cả quý vị ủng hộ cho tôi cũng như là cho đài 1160 AM. Cảm ơn Dũng Nghiêm, tuy là sứ viên mới nhưng mà làm việc rất là xuất sắc trong chương trình này. Cảm ơn Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn chú. Xin chào chú. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.